Trong tiết mục nghệ thuật và đời sống hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Chuyện và phim Tây Du Ký do họa sĩ Hà Cẩm Tâm cảm tác từ câu chuyện truyền kỳ về một vị đại sư đời nhà Đường Trung Quốc được phái sang Thiên Trúc để thỉnh kinh mang về giáo hóa nhân dân trong nước. Câu chuyện này cũng được thường gọi là chuyện Tôn Ngộ Không hay Tề Thiên Đại Thánh, một câu chuyện rất phổ thông trong dân gian Trung Hoa và Âu Lạc. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.
Tùy theo quan điểm, nhân sinh quan và sự suy nghĩ, lý luận của mỗi người mà chuyện Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân được chuyển biến để thành ra muôn màu, muôn sắc khác nhau. Chuyện Tây Du Ký rất phổ thông trong xã hội Âu Lạc từ xa xưa, qua biết bao nhiêu thế hệ. Ai cũng biết thầy trò Tam Tạng, nhất là Tôn Hành Giả, tức là Tề Thiên Đại Thánh, chính là một tiên nhân năng động, quyền phép cực kỳ thần bí phi thường. Trong câu chuyện vui thường nhật, từng nhân vật của chuyện Tây Du Ký là đề tài bất tận cùng tiếng cười vang dội triền miên trong mỗi một gia đình.
Trong lịch sử của văn chương Đông Tây Kim Cổ, một trong số rất hiếm những tiểu thuyết làm cho độc giả say mê từ đầu đến cuối, cũng như một trong số rất hiếm những cuốn phim đã làm cho khán thính giả cười từ phút đầu tiên cho đến phút vãng tuồng, Tây Du Ký hay Tề Thiên Đại Thánh. Đạo diễn và các tài tử, dù không thể tả hết được cái thâm thúy của đạo, cái sâu xa u mặc thượng thừa của văn sĩ Ngô Thừa Ân, nhưng ai cũng cảm nhận được phía sau tiếng cười đó là bài học về tình đồng tu, về đạo đức, về đức tin, về tính kiên nhẫn, về sự quyết tâm và nhất là về khả năng bất khả tư nghì của trí huệ trong mỗi con người chúng ta mà ít ai liễu ngộ để dùng đến tận cùng.
Chuyện Tây Du Ký gần như là một chuyện cổ tích dân gian Âu Lạc, ngấm vào tâm hồn để hóa ra hiện thực những tình cảm cao thượng, trong sáng trong đời sống hàng ngày. Đối với những người thực tế trong nền văn minh cơ khí, thì chuyện Tây Du Ký chỉ là chuyện giả tưởng, chuyện trinh thám đường rừng, chuyện phong thần, đọc cho vui rồi bỏ qua, chẳng có tác dụng gì trong đời sống. Đối với các nhà giáo dục, thì Tây Du Ký là một quyển sách giáo khoa rất cao quý. Nội dung là những bài học rất tốt, hướng dẫn tuổi trẻ thành người hữu ích cho cuộc đời. Đối với các nhà viết sử thì Tây Du Ký là câu chuyện có thật vào đời nhà Đường ở Trung Quốc. Đối với các bậc có đạo tâm thì đây là một câu chuyện có thật hay giả tưởng cũng được, nhưng là một câu chuyện rất hữu ích trên đường tu hành. Trong lĩnh vực văn chương thì Ngô Thừa Ân là một tài hoa ưu mặc thượng thừa văn sĩ. Đối với quý vị có tính khôi hài thì Ngô Thừa Ân là một đại hài hước văn nhân Trung Quốc.
Còn nhiều ý kiến và sự đánh giá khác nhau về Tây Du Ký, nhưng tất cả đều đồng ý Tây Du Ký là một tác phẩm văn học lớn, có ảnh hưởng sâu đậm vào đời sống của người Âu Lạc, vào nền văn hóa của chúng ta. Bằng cớ là trong một ngôi chùa cổ ở miền Bắc Âu Lạc và nhiều chùa khác rải rác khắp nơi trong nước có thờ Tam Tạng. Một tác phẩm nghệ thuật cao đến với ta như là một căn duyên, càng trầm tư thưởng thức, ta mới liễu ngộ được cái thâm trầm của tinh hoa cốt truyện, thao thức cùng cái thao thức từ những tâm tư của từng nhân vật trong Tây Du Ký, nhất là hiểu được cái cung cách của bậc cao tăng Tam Tạng. Chắc hẳn là ngài hiểu được và biết rõ ràng là ma quỷ giả dạng trẻ thơ đội lốt người mắc nạn, đội lốt những thiếu nữ yêu kiều, nhưng ngài vẫn ra tay cứu độ, làm trở ngại sự trừng trị của Tôn Ngộ Không biết bao nhiêu lần, mất biết bao thì giờ, tổn hao biết bao công lực.
Tại sao lại có những chuyện vô lý như vậy? Không lẽ tác giả Ngô Thừa Ân lại có sự sơ hở trong khi sáng tác? Chính cái điều không hiểu nổi, không hiểu ngay được là cái động cơ khiến trí huệ bên trong của mỗi độc giả phải làm việc. Và đến một phút giây nào đó, ánh sáng trí huệ cho ta biết một cách minh bạch tất cả mọi điều thật chính xác. Tam Tạng là một vị đại thiền sư đã khai ngộ, là bậc thầy, đức trọng tài cao, là vị lãnh đạo, anh minh của các đệ tử, Tề Thiên, Sa Tăng và Chư Bát Giới trên đường thỉnh kinh ngàn trùng xa cách, thiên vạn hiểm nguy, thì chắc chắn tài đức của bậc đại sư phải vượt xa hơn với các đệ tử.
Sức mạnh của đại tác phẩm Tây Du Ký không ồ ạt, ồn ào, không ly kỳ, không tưởng, không triết lý, viễn vông, nhưng có sức hấp dẫn độc giả, khán thính giả một cách thật từ tốn và hồn nhiên, như hoa đồng cỏ nội, như tình tự ca dao, như lời thơ ý nhạc, đưa ta vào những thế giới vô cùng mới lạ và trao cho ta cái chìa khóa vàng để ta bước vào kho tàng chân thiện mỹ. Thương được hiển lộ qua hành vi và ngôn ngữ của đường tăng Tam Tạng, không phân biệt thiện ác, quỷ ma, hiền nhân, quân tử, hữu hình, vô hình, trong tam giới, cõi phạm thiên, coi sinh mạng mình nhẹ tựa lông hồng, miễn sao cứu được chúng sinh là mãn nguyện. Ngô Thừa Ân, nhờ vị đại sư khai ngộ ban cho ta cái thông điệp là Phật tại tâm, Phật là tình thương và trí huệ. Chứng minh cho ta biết nếu tình thương sung mãn trong ta, thì mọi chướng ngại ta đều vượt qua, như chuyện đi thỉnh kinh của thầy trò đường Tam Tạng.
Tôn Ngộ Không là biểu tượng tính hiếu động, khả năng thông minh, nhạy cảm, trung hiếu với thầy và bạn. Trừ ma diệt quỷ bằng cây thiết bản thần kỳ với 72 phép thần thông tuyệt chiêu, tự phong cho mình là Tề Thiên Đại Thánh, đằng vân giá vũ, đại náo cõi trời, phá phách thiên cung, gạt gẫm cả Phật, tiên, thần thánh, xem đó như là một trò vui bất cần hậu quả. Tề Thiên chứng tỏ khả năng vô tận, có thể bay lên chín tầng trời hay chui xuống lòng địa ngục, tung hoành thỏa thích, thiện ác tùy nghi sử dụng theo ý mình, công lực sung mãn, tham vọng không ngừng. Vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không và câu thần chú của thầy Tam Tạng là cái miếng chắn nhiệm màu, chặn đứng cái ngã ngông cuồng kiêu căng vị kỳ, để trở về nẻo thẳng đường ngay, tu tâm dưỡng tánh, hữu ích cho chính bản thân, cho linh hồn mình và cho tha nhân, để được hoàn toàn tự do, thoát khỏi cảnh tù ngục trầm luân. Tề Thiên Tôn Ngộ Không là một nhân vật nổi bật nhất trong đám đệ tử lắm tài đa tật của Tam Tạng, cũng là nguồn vui cho mọi người. Khi nhắc đến tên Tôn Ngộ Không hay Tôn Hành Giả hoặc Tề Thiên, mọi người đều có cảm tình thương mến, thân quen như một nhân vật có thật trong cuộc sống, trong mọi hoàn cảnh. Nhất là đám trẻ con cùng một tính khí với người khỉ dễ thương này, tuy nhảy nhót, la lối, nhưng lại là một đại trưởng phu làm gương cho hậu thế.
Một nhân vật vừa dị tướng và rất đa tình, rất trần gian, là Chư Bát Giới. Vũ khí của Tề Thiên là cây tuyệt chiêu thiết bản, còn vũ khí độc nhất vô nhị của chàng họ Trư là cái bàn cào cỏ đơn sơ nhưng thần kỳ ứng biến, lợi hại khôn cùng, đánh đâu thắng đó, quỷ sợ thần kinh, vang danh khắp chốn giang hồ. Các bọn sơn tặc kinh thiên động địa cuống cuồng bỏ chạy khi có sự xuất hiện của anh hùng Trư Bát Giới. Có tật, có tài. Cái tật của họ Trư là mỗi lần gặp gái đẹp là dục tính nổi lên, che mờ thánh tính. Cứ lăn xả vào lửa dục để tự thiêu hủy thân tâm. Mối tình đầu của Thiên Bồng Nguyên Soái là Hằng Nga tiên nữ. Chàng thiên nhân dũng tướng đa tình đã vì chữ yêu mà phạm luật thiên đình. Dù biết đó là một đại tội nhưng vẫn đuôi mù bước vào hệ lụy. Làm xáo trọn trật tự uy nghiêm thượng thiên, vẩn đục khí thiêng tiên thánh, nên bị Ngọc Hoàng đẩy xuống trần gian, trả cho xong bao nghiệp chướng oan khiên. Thói quen khó sửa, có chết cái nết cũng không chừa. Dù đã được ân huệ, được làm đệ tử của Đại Chân Sư Tam Tạng trong sứ mạng đi thỉnh kinh, được kề cận với Đấng Minh Sư cùng hai sư huynh trong tình thương Bồ Tát, mà vẫn tánh nào tật nấy, bất cần lời khuyên răn, có khi bị trừng phạt, Trư Bát Giới vẫn mù lòa lâm xả vào những cuộc tình mà mỗi lần tan rã là què chân, sứt chán, thương tích đầy mình, tâm thần rối loạn, nhìn trời nhìn trăng, ăn năn hối cải, ngâm hai câu thơ: đa tình tự cổ năng di hận, dĩ hận niên niên vô tuyệt kỳ. Hết trận này bảy trận khác, cứ thế mà tiếp diễn cho đến trận tình cuối cùng, khiến cho cả thầy lẫn trò thiếu chút nữa đã trở thành tro bụi. Độc giả và khán thính giả nhẹ nhàng học được bài học gian nan mà các đấng nam nhi thường hay vấp phải. Cái tài tình của Ngô Thừa Ân là nụ cười dàn trải suốt cuộc hành trình đầy bi hùng của thầy trò Minh Sư Tam Tạ, học chung thành một, nhất tâm phụng sự chúng sinh, quyết chí hoàn tất sứ mạng thiêng liêng.
Nhân vật chót là Sa Tăng, là quỷ chuyên ăn thịt người trên dòng sông thuộc quyền Sa Tăng trấn giữ. Biết bao sinh mạng vô tội đã tử vong oan uổng. Đại sư Huyền Trang Tam Tạng nhờ lực gia trì của Phật Quán Âm nên Sa Tăng được tức khắc khai ngộ để trở thành đệ tử thứ ba cùng trên đường về Thiên Trúc. Cái vòng đeo cổ kết bằng những sọ người của Sa Tăng là sự nhắc nhở và cũng là ấn chứng cho ta thấy rằng tất cả chúng sinh đều là đệ tử của Phật nếu thành tâm sám hối ăn năn, cải tà quy chánh. Sa Tăng biểu tượng cho mẫu người đơn thuần chất phát, lại biết quên mình để bảo vệ thầy và hai huynh đệ đồng hành hết sức hết lòng, quên cả chính bản thân. Sự diễn xuất của Sa Tăng trong phim Tây Du Ký rất tự nhiên, khiến cho khán thính giả vô cùng xúc động. Với cách ăn nói bộc trực, đơn sơ, thuần thục như người nông dân quê mùa, nhưng Sa Tăng rất thật thà và hiền như đất, chỉ biết lấy sức lực làm việc một cách tận tâm và cần cù, có khi trông thật buồn cười vì những cử chỉ vụng về thô thiển của giới lao động tay chân.
Đọc qua một lần Tây Du Ký, ta có cảm giác giống như đọc các truyện Tàu, Đông Châu Liệt Quốc, Thủy Hử, Càn Long, nhưng đọc lại lần thứ nhì, ta có cái cảm nhận khác hơn lần đầu, và từ từ là câu chuyện cho đến các tình tiết, từ ngôn từ đối thoại đến phong cách của mỗi nhân vật. Trong sự chung sống và trong những hoàn cảnh khác nhau, ta thấy và biết rõ văn tài của Ngô Thừa Ân là siêu việt, Tam Tạng là vị thiền sư đã đạt quả vị đại khai ngộ, mà lại ngây ngô như một trẻ thơ, mềm yếu như phái nữ, nhẹ dạ tin người, như kẻ chất phác thường tìm trong đời sống ta thường gặp, lại không phân biệt cái độc ác của ma quỷ và cái thánh thiện của con người. Chính các đệ tử phải ngày đêm chăm sóc, bảo vệ từng giây. Từ từ ta thấm hiểu được ý Ngô Thừa Ân muốn vẽ chân dung của bậc đại khai ngộ, chân dung của tình thương, chân dung của linh hồn Bồ Tát. Sự bàng bạc đánh thức tất cả cơ năng trong ta là cánh cửa mở kho tàng trí huệ để ta hiểu rõ được mọi sự việc một cách tận tường và rốt ráo.
Mạnh của một tác phẩm văn chương thật vô cùng vô tận. Từng nhân vật Tây Du Ký như là bậc thầy tâm linh dạy ta triển khai trí huệ và tình thương, như một tấm gương sáng của một anh hùng hào kiệt, dọc đường thấy cảnh bất bình chẳng thể bỏ qua, như là một người hàng xóm dễ thương nhưng quá đa cảm đa tình, suốt đời khổ lụy vì yêu, như một bác nông dân mộc mạc chỉ biết cần cù làm việc, chẳng biết nói năng. Cảm ơn tài năng của văn hào Ngô Thừa Ân đã chia vui sẻ buồn, là nguồn an ủi chảy vào tâm hồn của một dân tộc đầy nghệ sĩ tính, là giống nòi Âu Lạc.